Thưa tuần trước thì chúng tôi có hứa là chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cái quán thanh tịnh. Trong đạo Phật, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì vì để đối trị với những người quá tham thân, quá ái dục, cho nên Ngài chỉ cái cách quán bất tịnh. Quán bất tịnh là mình thấy được cái sự không có sạch sẽ của cái thân thể của chính mình. Và quán bất tịnh để mà mình bớt cái lòng ái luyến về thân thể, về sắc dục. Thưa đó là cái quán về thân. Nhưng mà bên cạnh đó, Đức Thế Tôn cũng có dạy mình quán thanh tịnh. Thưa quán thanh tịnh là nhằm để đối trị cái bệnh mà giận hờn, cái bệnh mà trách phiền, cái bệnh mà cằn nhằn, cái bệnh mà chấp nhất, cái bệnh mà không có chịu thước tha nhau. Quý vị thấy hai cái phương thức nó rõ ràng. Bởi vì ở đây á, Đức Phật giống như cái vị y vương vậy, thầy thuốc. Biết cái người nào mà hai giận hờn, hai trách móc, hai nhớ chuyện năm xưa, hai chị không có chịu tha thứ và chấp nhất, thì Đức Phật dạy là phải quán thanh tịnh. Vậy thì giờ quý vị biết cái bệnh của mình thôi. Người nào mà thấy mà 20 năm xưa mình còn nhớ chuyện cũ, mình nói lại cho ổng nhức đầu á, thì xin mình lưu ý, đó là quán thanh tịnh. Cái cơ bản của quán thanh tịnh là nhìn thấy cái đẹp, nhìn thấy cái tích cực, nhìn thấy cái Phật tánh, nhìn thấy cái khả năng, có thể vươn lên, có thể làm được điều thiện, có thể tránh được lỗi lầm, có thể sửa được những cái tội lỗi ngày xưa của cái người đối diện ở mình. Thưa chúng ta, thường thường đó, chúng ta không có sống trong cái luật vô thường. Trong đạo Phật, Đức Phật hay nhắc tới cái luật vô thường, tức là cái sự kiện nó đổi. Ngày hôm qua đó, có thể là cái kẻ giết người, nhưng mà một năm sau biết tu á, thì người đó vẫn có thể thành chánh giác, như là ông gì? Angulimala, giết cả trăm người, nhưng khi mà biết buông cái dao xuống rồi đó, thì người đó có thể thành A-la-hán. Như là bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, cả một đời bán thân mình để mà làm vui cho kẻ khác, cả một đời biến thân mình, biến cái đẹp của mình trở thành cái ngọn dao chặt đứt tất cả những cái liên hệ tình cảm của gia đình người khác, vì bà có sự hận thù những người đàn ông. Thưa những người như vậy, khi biết tu á, thì họ vẫn có thể chứng đạt được thần thông, chứng đạt được giải thoát. Cho nên khi chúng mình nhìn những cái người thân, hãy kể cho những người thù của mình. Trong đạo Phật không có kẻ thù. Nhưng mà nếu quý vị vì cái hoàn cảnh nào đó, có những người mà mình nghĩ rằng tạo ra oán thù với mình, tạo ra trở ngại, tạo ra não phiền cho mình, thì thường thường quý vị coi kẻ đó là kẻ thù, người mình không thích. Khi mà người mà mình tin, mình nghĩ rằng họ không có hợp với mình, họ tạo oán thù cho mình, họ tạo đau khổ cho mình, họ tạo cho mình những cái nhức đầu trong cuộc sống á, cái khuynh hướng bình thường của chúng mình là tiêu diệt người đó. Tiêu diệt bằng nhiều cách. Có thể không giết người đó, nhưng mà có thể làm đau khổ về mặt tinh thần của người đó. Thưa, không giết bằng thân, nhưng mà chúng mình có những cái lưỡi gươm để mà giết người đó chết dần trong sự khổ đau của tâm tưởng. Chúng ta đã mắng nhau, trách nhau, giận hờn nhau, cằn nhằn nhau, lôi lỗi lầm của nhau ra để mà tiếp tục mình nói, mặc dù cái chuyện đó đã xảy qua rồi. Tôi thấy rất là tội nghiệp. Có những khi người Mỹ có một câu mà tôi thấy rất là tội nghiệp cho họ và tội nghiệp cho mình nữa. Thưa, họ có một câu thần ngữ như vậy, là mình sống không thể sống với không cái nhức đầu. Tức là he cannot live without a headache. Thế cái người đó phải sống, nhưng mà khi sống như vậy họ cần có cái nhức đầu. Quý vị có hiểu được chỗ này không? Tức là có những người đó, họ không thể sống được một cách yên lặng, một cách tỉnh táo, nếu mà họ không có làm đau khổ cho người khác, cách này và cách khác. Bởi vì có gì khi không ở không, họ cảm thấy cái đời họ trống vắng quá đi, và họ tạo cách này, hoặc là họ nói cho người khác khổ đau, hoặc họ tạo cách nhiều thứ để mà tạo ra những cái sóng gió, cái ba đào trong cuộc sống. Tôi thấy thương cho những người như vậy vô cùng. Bởi vì những người như vậy đó là những người đau khổ trước. Quý vị thấy, khi mà mình khổ đau đó thì mình có khuynh hướng làm cho người khác khổ đau. Đạo Phật dạy chúng ta, khi mà mình bắt đầu mình có những cái khái niệm mà muốn làm khổ đau cho người khác, mình thấy là mình không thể tha thứ được cho người, thưa xin tập nhìn người đó bằng cái đôi mắt quán thanh tịnh. Trở lại cái cơ bản của Đạo Phật, Đạo Phật quan niệm rằng hồ đầu thị ngạn. Quý vị nghe nói câu đó không? Hồi đầu thị ngạn, tức là chúng ta quay đầu lại thì chúng ta thấy bến. Một hướng mình, nếu mình hướng cái gương mặt mình về một cái nẻo nào đó thì có thể nó là cái nẻo khổ đau, nẻo tâm tối của thế gian. Chỉ cần quay đầu lại thôi thì mình thấy đâu là cái chỗ bến bờ. Thấy là một chuyện và tới bến bờ là một chuyện khác. Cho nên mình phải bắt đầu chuyển hóa cái nhìn của mình, để rồi từ đó mình mới bắt đầu mình đi. Một lúc nào đó mình sẽ tới cái bến bờ giải thoát. Như vậy thì cái chuyện tập thanh tịnh, cái phương pháp tập thanh tịnh là mình phải nhìn thấy trong những người mình gọi là quán, trong những người mình gọi là tạo cho mình có sự khổ đau, trong những người mình gọi là kẻ thù của mình. Thưa, nếu mình thấy được trong cái tâm tư sâu kín của người đó có một cái điều thiện, có cái mà gọi là Phật chủng, có cái gọi là Phật tánh, thì chúng ta bắt đầu nhìn hơi khác về người đó. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái người đó 100% là xấu, 100% là tội lỗi, 100% là phiền não, thì chúng mình có khuynh hướng, không ít thì nhiều, có khuynh hướng là muốn tiêu diệt người đó, muốn gạt người đó qua một bên trong cuộc sống của mình. Thế ngược lại, khi mình thấy người đó, trong người đó có một cái niềm thanh tịnh á, thì chúng mình thứ nhất sẽ không có trách người đó. Thấy được cái người đó ít ra họ có một cái niềm thanh tịnh nào đó, thưa cái đó người ta gọi là cái bản thiện chi sơ, cái gốc thiện căn bản của con người. Thưa, chúng tôi thấy nhiều khi trong cuộc sống của chúng mình, chúng ta không biết, cho nên chúng mình đã tạo rất nhiều khổ đau không cần thiết. Thưa, thấy một cái người ghiền ma túy chẳng hạn, chúng ta thấy một người ghiền ma túy chẳng hạn, họ ghiền, họ nằm ngoài đường, họ có sự khổ đau. Nhưng mà khi chúng mình nhìn họ thì chúng mình sao? Chúng ta, họ đã đau khổ rồi, vì cái lý do nào đó mà họ ghiền ma túy, và vì cái ma túy họ đã làm tan nhà bại sản, mất hết những cái người thương, có thể họ nằm chơ vơ ngoài đường trong cái trời lạnh lẽo. Thế khi chúng mình nhìn họ đó, thì có nhiều khi chúng mình lại thêm cái sự trách hờn. Tại ăn như vậy, tại bà như vậy. Thế nếu như vậy thì chúng mình đã không biết nhìn cái con người đó bằng cặp mắt thanh tịnh. Chứ họ có thể là họ ghiền ma túy, có thể là họ bán hết nhà cửa vợ con để mà cho đáp ứng cái nhu cầu ghiền ngập của họ. Thế nhưng mà trong cái thâm tâm của họ đó, có nhiều khi họ muốn đứng dậy, có nhiều khi họ muốn bỏ qua cái chuyện ghiền gặp của họ, nhưng mà đi đâu họ cũng đụng đầu những cái bức tường không vượt qua được. Xin quý vị tập, mình không giúp được họ thì cũng xin đừng tạo thêm khổ đau cho họ. Nhiều khi họ có sự khổ đau lắm chứ. Tôi biết có những bà mẹ ghiền bài, nhiều khi rất là khổ, lãnh cái lương ra có mấy trăm bạc thôi, đi vào sân bài để đánh. Thôi đánh bài rồi thì thỏa mãn được cái nhu cầu nào đó, nhưng mà chỉ chừng thua hết tiền rồi đó, bước ra sòng bài rồi đó thì khóc. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩ tới cái sự đói khổ của con mình. Chú quý vị thấy, mình không thể nhìn cái chuyện mê bài bạc của người đó, chứ họ mê thiệt, họ tiêu tan sự nghiệp của họ thiệt, nhưng mà khi tiêu hết tiền ra rồi đó, họ mới sực nhớ tới cái hoàn cảnh của con mình. Thưa, trong cái sự khổ đau của họ mình phải thấy được, trong cái tội lỗi của họ mình phải thấy được cái chỗ mà mình có thể mình khêu gợi lên để mà khiến cho họ trở thành thanh tịnh. Chưa chuyện một người không thanh tịnh mình khêu diệt họ, nó là cái thói thường. Trong Đạo Phật không như vậy. Mình phải tìm cái chỗ thanh tịnh để mà mình giúp cho họ. Còn ít nhất là để cho mình sống một cách an lành. Tôi được cái thơ hôm thứ bảy, Tôi thấy có chuyện rất là tội nghiệp. Có khi cái chuyện thanh tịnh mình biến nó trở thành không thanh tịnh. Tôi lấy ví dụ trường hợp này rất là vui. Có một Phật tử ở bên Seattle viết thơ cho chúng tôi. Phật tử đó thì tội nghiệp, ở Việt Nam thì khá. Thành để ra việc chùa, chiền, cất, xây cất rồi đó. Thì bao giờ cái vị Phật tử đó cũng phát tâm hết đó. Thành ra khi phát tâm một lúc nào đó thì sao thì tự nhiên là nổi tiếng. Quý vị nổi tiếng là trong cái thế hệ chùa chiền á. Thí dụ trường hợp cái chùa đó, vị đó phát tâm cất thì cúng bao nhiêu tiền đó. Thì những chùa khác thì sao? Khi mà họ cất á thì họ cũng kiềm thế. Vậy thì chùa A cất thì vị đó phát tâm. Chùa B cất vị đó phát tâm. Chùa C các vị đã phát tâm, chùa D các vị đã phát tâm. Nhưng mà khi phát tâm một lúc độ nào đó thì tự nhiên trở thành một cái vị đại thí chủ. Những chùa khác không bắt đầu họ biết. Và khi họ biết thì sao? Thưa khi cần tiền họ tới hồi sinh. Thì thôi cũng được. Thì có là công việc làm rất là thanh tịnh. Nghĩa là vì cái muốn Phật Pháp được hoàn truyền. Vì muốn có một cái đạo tràng tu tập cho nên phát tâm làm việc đó. Tới chừng vị đã qua Mỹ, qua đây được gần 2 năm. Thưa, khi qua đây được 2 năm thì một vài tháng đầu thì cũng tội nghiệp. Nghĩ qua đây để dành tiền thì ở bên đó mình cũng 500 ngàn thì nhiều ha. Qua bên đây 500 ngàn chỉ có 50 thôi. Thì bắt đầu, mình chia rẽ dành tiền, tôi biết quý vị cũng vậy. Nhưng khi không dám ăn, không dám mặc để dành tiền gửi về làm phước. Thì điều rất là quý. Làm phước một việc, rồi tới 2 việc, tới 3 việc, tới 4 việc thì sao? Thưa cái tâm cảm của người ta muốn vì thanh tịnh, muốn làm những việc mà thanh tịnh tốt đẹp, phước báo. Cho nên tới chừng mà lo hết nổi cái phần của mình rồi, số tiền già mà không còn đủ để mà cúng dường nữa, thì vì đó phải làm sao? Ở đây quý vị có làm thử chưa? Thưa bắt đầu đi xin những người mà bạn cùng tu với mình. À nè, những người bạn cùng tới chùa đó, thì nó thôi chị chùa rồi bánh đương các thôi chị phát tâm cũng 5 đồng đi, 10 đồng đi. Thưa thì một lần được, 2 lần được, 3 lần được. Mà nếu mà làm hoài vậy thì sao? Cái bên họ, những người khác, họ cũng có những chỗ khác họ phải lo. Có phải không nè? Rồi, vậy thì họ lo, họ nói thôi được, hết rồi, thôi giờ lo hết nổ rồi. Thưa thì vị đã bắt đầu thấy khổ. Khổ cho đến nỗi mà bệnh. Khổ cho đến nỗi mà ngủ không được, ăn không được. Viết thơ qua trách tôi nói tại sao mà làm phước sao khổ vậy thầy? Tôi không có giờ tôi viết thơ, chứ làm phước là việc thanh tịnh. Phải không nè? Tại sao mình làm việc thanh tịnh mà cái quả của mình là cái quả khổ đau? Thưa, tôi nói thì vị đạo hữu đã biết. Vị đạo hữu đã trách, tại sao mà tôi phát tâm thanh tịnh mà những người khác tu mà không phát tâm thanh tịnh? Tôi phát tâm bố thí, những người khác không phát tâm bố thí. Tại sao tôi làm việc Phật mà họ không giúp tôi làm việc Phật? Từ cái chỗ mà tại sao đó, thì bắt đầu không thấy cái thanh tịnh của những người khác, mà thấy người khác có sự lỗi lầm. Thấy mình hoàn toàn thanh tịnh, mình làm việc Phật cái gì, nhưng mà thấy người khác bủn xỉn, thấy người khác cái này, thế rồi thế kia. Thưa tôi gọi điện thoại qua, tôi nói là thực sự đã hữu, hồi nào hồi giờ đã hữu, chưa biết làm thanh tịnh, chưa biết cố thí. Là bởi vì sao? Cái bởi vì á, nói rằng thầy cô bệnh khổ thì các cái chùa thiếu nợ 45 triệu đồng, tức là 4.500 đô. Bà giờ viết thơ quen xin hoài đó, vậy thì cái chuyện thứ nhất là cái khổ của cô đó là cái gì? Bây giờ biến thành cái khổ của đạo hữu. Một người khổ rồi, chỉ qua cái khổ của mình. Phải không nè, mình chụp. Đã cái khổ của mình rồi, mình xin mấy người kia không được tiền, mình mắng họ, họ không biết tu. Ta đã từ một cái khổ biến thành 10-20 cái khổ. Thưa, cái chỗ đó là cái trục trặc của mình. Cái chỗ đó là cái bí quyết của chuyện tu hành. Thưa, trong cái việc mà làm phước, trong cái việc bố thí, phát tâm là đã cúng rồi. Phát tâm thôi. Là tự nhiên có thì tốt. Nhưng mà trong cái việc tâm cúng dường thì thành tựu cúng dường. Tôi đã nói khuyên Phật tử đó. Là bởi vì cái việc tu tập, cái việc bố thí là một trong những cái phương pháp làm việc thiện. Và khi mình làm việc thiện, mình khi mình thấy cái sự không thanh tịnh của người khác, vì họ không làm giống như mình á, tức là mình đã biến cái pháp thanh tịnh trở thành không thanh tịnh. Phải nhìn thấy, họ cũng có chùa chứ, họ cũng có thầy tổ chứ, họ cũng có làng xóm chứ, họ cũng có người thân chứ. Như vậy thì mình không thể nào thấy cái chuyện của mình mà mình quên cái chuyện của người. Trong cái việc tu tập, xin quý vị nhớ cái điều đó. Khi nhìn người khác, khi mà chúng ta chỉ người thấy người khác hoàn toàn là tội lỗi. Tôi nghĩ rằng trên thế gian này đó, không có người nào hoàn toàn tội lỗi. Không có người nào hoàn toàn thanh tịnh. Tôi nói là trên thế gian này. Nếu quý vị đã hoàn toàn thanh tịnh, thì thành Phật thành thánh rồi. Có một vị Phật tử hỏi tôi thẳng, hỏi tôi thành, mà tôi kính trọng vị Phật tử đó. Ở trên Santana, tôi giảng xong rồi xuống rồi hỏi thiệt thầy câu thì đừng giận. Tôi không có giận, hỏi thì đâu có gì đâu giận. Hỏi là thầy còn tham không? Thầy còn sân không? Thầy còn si không? Câu trả lời là sao? Tôi nói còn hết á. Thì cái vị đó chẳng mắc với thầy tu mà sao thầy còn tham sân si? Tôi nói còn chứ, bởi vì nếu còn mới tu, không còn tu chí. Quý vị thấy không? Thưa, nếu chúng ta thành thật nhìn thấy cái bộ mặt của mình thì chúng ta còn có cơ hội để tới chỗ thanh tịnh. Vậy thì có chỗ đó, có người đó trời, ông tu hay là bà đó, bà tu lâu quá chừng mà tham sân quá chừng. Quý vị có thể nói không? Có tham phiền sân quá chừng đi. Thưa, phải thấy được cái chỗ đó. Bởi vì nếu mà không tham, không sân, không si thì tu làm gì? Thấy cái chỗ đó để mà thương cho mình. Thấy cái chỗ đó để mà có thể cảm thông được với những người thân của mình khi họ có lỗi lầm nào đó. Ở trong kinh, Đức Phật dạy có 5 phương pháp. Chúng ta rất hay thấy cái lỗi của người lắm, ít thấy cái lỗi của mình. Bây giờ, giả sử mình thấy cái lỗi của người thì sao? Ở trong một cái bài kinh rất là dễ thương, Đức Phật dạy là kinh Thủy Dụ. Đức Phật dạy nói rằng có một cái người, chúng ta sống trong thế gian này đó, có thể có một cái người nào đó thân không tịnh, cái thân của họ làm những cái hạnh không có đẹp, không có lành, nhưng mà cái miệng của họ đó, thì có thể họ nói lời lành. Cái người biết tu tập thấy người đó mà sanh cái lòng giận dữ, trách mắng người đó, thì như vậy là mình không có biết tu. Bây giờ trở lại trường hợp thứ nhất là cái thân người đó họ làm bậy, nhưng mà cái khẩu của họ không có làm bậy. Lấy một cái ví dụ cụ thể, họ uống rượu hoài, ví dụ vậy, họ uống rượu sai hoài thôi, không nè, thân uống rượu, nhưng mà khi mà họ tỉnh thì họ nói là con đừng có làm tội nha con, sợ tội, biết phước, biết bố thí, không có đánh nói với người ta, khuyên người ta, không có cướp giật của người. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người đó thân thì xấu, nhưng mà cái lời nói thì tốt. Vậy thì cái người biết tu mà nhìn người đó mà sanh lòng oán hận thì như vậy là không có biết tu. Ở đây quý vị có thấy trường hợp đó không? Chắc là nhiều ha. Có phải là nhiều không? Nhiều là nhiều, trường hợp ngược lại. Ngược lại thì có, tức là sau này Đức Phật có trường hợp khác nữa là cái người đó đó thân rõ thanh tịnh mà cái miệng họ không thanh tịnh chút nào hết. Tôi thấy cái trường hợp đó nhiều. Thân thanh tịnh đi chùa, mỗi tuần lễ đều đi chùa, chùa nào làm cũng cúng, mỗi ngày rằm tới sám hối, buổi giảng nào cũng nghe, phải không? Nhưng mà thấy con chọc thì sao? Chửi. Lối xóm mà mất lòng mình sao? Thì chửi. Thưa, tức là những người đó là thân thì sao? Thanh tịnh. Nhưng mà khẩu thì sao? Là không thanh tịnh. Nếu mà chúng ta thấy những người như vậy, thì nói, ô, bà nó tu cái gì? Bà đi chùa vậy chứ bà giữ một chiếc chăn. Thế như vậy là mình không biết tu. Vì thế, Đức Phật nói cụ thể lắm, nhưng mình có thể mình thấy được trong cuộc sống của mình. Bây giờ có người đó, thân không có tịnh, mà khẩu cũng không có tịnh nữa. Nhưng mà cái ý tịnh. Thân không có tịnh, làm tầm bậy không à. Mà khẩu cũng không có tịnh, nhưng mà cái ý thì có chút tịnh. Tôi lấy ví dụ người đàn bà đánh bài. Thân họ vô sòng bài họ đánh bài là không tịnh rồi. bạn bè cản, ô chuyện của tao phải đâu mày cản, phải không? Khẩu cho rằng cái việc đánh bài là phải, không thích người khác xen vào chuyện của mình. Vậy thì thân không tịnh, khẩu không tịnh, nhưng mà khi đánh bài ra hết cái chết rồi đó, có nhiều khi họ không nói, nhưng mà có cái sự tủi nhục khổ đau. Họ không thể nói với mình được, nhưng mà họ thấy được mới đây mấy trăm bạc làm một tuần lễ, bây giờ không còn, không biết làm sao mà có cơm cho con ăn, không biết làm sao mà trả tiền điện thoại. Họ còn có chút hối hận, họ còn thấy được cái sự lỗi lầm của họ. Thì như vậy thì cái ý của họ còn chút thanh tịnh. Quý vị thấy ha? Như vậy thì ba trường hợp đó là không có trọn vẹn. Bây giờ cái trường hợp mà trọn vẹn, thân không thanh tịnh, ý không thanh tịnh, mà khẩu cũng không thanh tịnh nữa. Có quý vị có gặp trường hợp đó chưa? Thân thì chuyên môn làm dữ, ý thì cũng làm dữ, mà miệng thì cũng nói dữ. Vậy thì trường hợp đó là cái trường hợp mà cùng cực rồi. Trường hợp chúng ta thấy những người như vậy thì mình làm sao? Có lẽ là chúng mình tránh xa người đó, có phải không? Nói thì nói tầm bậy, nói ra lời giận dữ không à, nghĩ thì nghĩ chuyện giết người không à, làm thì làm chuyện tầm bậy không. Mình sợ mình tránh cái gì? Thấy cái truyền thống là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thấy vậy thôi tránh xa đi con. Vậy thì có thêm một trường hợp nữa là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, mà ý cũng thanh tịnh, thân khẩu ý đều tốt hết. Rồi như vậy thì Đức Phật dạy như vậy, ba trường hợp đầu: thân không thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, hoặc là khẩu thanh tịnh, ý không thanh tịnh, hoặc là ý thanh tịnh mà thân khẩu không thanh tịnh. Nghĩa là có khiếm khuyết một chỗ nào đó. Đức Phật dạy rằng mình phải thấy cái chỗ không khiếm khuyết của họ. Quý vị nhớ lại ha, phải thấy cái chỗ không có hư hại của họ. Tức là thí dụ như cái khẩu họ nói không có lành, nhưng mà cái ý họ lành, mình phải thấy cái ý của họ. Cái thân của họ làm bậy, nhưng mà cái lời nói họ còn biết khuyên người làm tránh dữ, phải thấy cái lời nói của họ. Như vậy thì rõ ràng trong kinh thí dụ Đức Phật dạy mình phải thấy được cái mặt tích cực của người. Đức Phật thí dụ như vậy, Ngài khi mà hỏi câu hỏi như vậy thì hỏi Đức Phật phải làm sao? Thì Ngài không có trả lời. Ngài hỏi thí dụ như vậy: bây giờ có một cái người đương đi trên sa mạc, nóng bức, nóng quá đi. Nhưng mà người đó đi ngang rồi không có nước để mà dùng, không có nước để mà tắm rửa. Nhưng mà khi đi ngang qua tới một cái vũng nước nữa, có một cái vũng nước, cái vũng nhỏ nhỏ người ha. Thì trong cái vũng đó thì có nước, nhưng mà trên mặt nước toàn là bèo cát nó mọc đầy trên mặt nước. Thì Đức Phật hỏi rằng cái người đi lỡ đường như vậy, gặp cái vũng nước, ở phía dưới có nước, rồi bên trên thì toàn là bèo, nó mọc, nó nổi trên mặt, vậy thì cái người đó phải làm sao? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: bạch Thế Tôn, nếu cái người trí, cái người biết tu, thì cái người đó sẽ vẽ cái lớp bèo qua một bên, vẹt một lớp bèo ha. Thì như vậy thì khi vẹt lớp bèo ra rồi thì thấy nước, và nước đó có thể làm cho họ mát chút đỉnh về thân. Tức là có thể rửa tay, có thể rửa mặt, có thể rửa chân, là khác như vậy. Như vậy thì cái nước đó vẫn là nước còn dùng được. Cái khác còn dùng được. Rồi cái trường hợp thứ hai, trường hợp mà hoàn toàn là không có thanh tịnh. Thí dụ người đó thân không thanh tịnh, khẩu không thanh tịnh, mà ý cũng không thanh tịnh đó. Vậy thì làm sao? Đức Phật hỏi này sẽ lợi pháp. Giống như cái người trí đi dọc đường, thấy một cái người kia cô đơn, lạc lõng, không có người thân, bệnh hoạn, sắp chết. Vậy thì cái người trí đó nhìn cái người đó như thế nào? Bỏ người đó, thôi kệ, ông chết cho ông đáng. Hay là dừng lại, tìm cách hỏi han, giúp đỡ, hoặc là tìm cách đưa người đó tới một người lương y để mà điều trị cho người. Cũng vậy, nếu mà chúng ta thấy một cái người mà thân khẩu ý hoàn toàn không thanh tịnh, nếu chúng ta bỏ cho họ chết á, thì sao? Thưa, mình là cái người chưa biết tu tập, tìm cách ít ra cũng dừng lại hỏi thăm, tìm cách đưa họ tới cái chỗ vị lương y nào đó để mà cái người đó được trị. Thế như vậy là cái người biết tu tập. Chúng mình thì chúng mình lại không như vậy. Tôi giả sử có những khi trong cái cuộc sống gia đình của mình, tôi thấy người Mỹ có cái bệnh này nhiều, Việt Nam thì cũng có bắt đầu rồi. Tức là có những người rất là thân thương với mình, nhưng mà vì một cái hoàn cảnh nào đó, vì một cái lỗi lầm nào đó, thì chúng ta giả sử người đó là 600%, thì chúng mình bắt đầu cách nào? Chặt, không tiếp xúc, không liên hệ, không có tới lui với họ. Kể cả những người có thể là 5 năm, 10 năm trước, mình cho là cái người thương yêu nhất đời của mình. Quý vị không nói chuyện gì không? Tôi nói chuyện trong gia đình, cuộc sống của mình. Có những khi người chồng có một cái lỗi nào đó, người vợ có một cái lỗi nào đó, nhưng mà vì hai bên không nhìn thấy được tích cực của nhau, mà chỉ nhìn thấy cái lỗi lầm đó thôi. Nếu chúng ta tiếp tục nhìn thấy lỗi lầm một lúc nào đó, thì chúng mình sẽ bắt đầu từ giã nhau qua con đường ly dị. Trước thương nhau, một lúc nào đó mình chỉ nhìn thấy lỗi lầm mà không thấy cái mặt tích cực của nhau, thì bắt đầu chúng mình sẽ đi tới chỗ chia lìa. Giống như cái người đi trên đường thấy người bệnh hoạn, bỏ người đó, không có cần xem xét. Bây giờ là cái trường hợp mà người đó tốt hết thì sao? Xin lỗi, còn một đoạn nữa. Thấy cái người mà không có tốt hết thì mình dừng lại, hỏi han và tìm cách đưa họ tới vị lương y. Nếu vì lý do nào đó mà họ từ chối, họ không muốn gần mình, họ không muốn nhận sự giúp đỡ của mình, họ không muốn tiếp xúc với mình, vậy thì mình nghĩ thì sao bây giờ? Ở đây nhớ quý vị là mình không có đẩy họ đi, mà trường hợp họ đẩy mình đi, họ không muốn tiếp xúc với mình, vậy thì trường hợp đó Đức Phật dạy là người đức tu đó phải biết quán chiếu cái sự khổ đau của người kia để mà thấy được cái sự hạnh phúc của mình. Mình nhớ, thấy người ta khổ thì tìm cách giúp. Nhưng mà nếu người ta không nhận giúp, người ta tấm mình, người ta tìm cách đuổi mình đi, vậy thì ít ra cái người đó cũng biết lấy cái bài học khổ đau của người kia để mà trở thành cái kinh nghiệm trong cuộc sống của mình. Thấy người kia, thí dụ, thấy người kia uống rượu, nghiện rượu, mình nói là thôi anh, uống chi khổ, về nhà mắng chửi vợ con, đi làm khổ khăn, uống rượu rồi đụng xe người khác nữa. Người đó nói không, chuyện của tôi, không có sang mọi chuyện của chị đi chỗ khác đi. Chưa, có thể có những trường hợp đó. Nhưng mà trường hợp đó thì nếu mà người ta nói như vậy thì mình sẽ lầm dặn. Quý vị ý chứ coi, mình giúp cho người đó muốn giúp chứ gì. Mà mình nói họ đuổi mình đi thì mình sẽ lầm dặn. Mình thôi ghét không thèm nói nữa, ghét ai cho biết. Chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà người bức tu thì không nghĩ rằng không nói nữa, chết ai cho biết, chết người kia. Nhưng cái người bức tu á, sanh lòng xót thương và sanh lòng mừng cho mình, bởi vì mình đã không ở trong hoàn cảnh đó. Đạo Phật nhìn cái mặt tích cực của cái sự khổ đau, của cái sự lỗi lầm. Bây giờ trường hợp cái người hoàn toàn thanh tịnh thì sao? Đức Phật ví dụ, như cái người đi lỡ đường có một cái giếng nước thật trong, thật sâu, thật mát. Vậy thì cái người đức tu tập đó, khi mà tới cái giếng nước đó thì sao? Bây giờ quý vị làm sao? Cái người biết tu tập, Ngài Xá Lợi Phất trả lời, khi tới gặp cái giếng nước như vậy đó, thì người đó trầm mình để mà hưởng thụ cái tươi mát của cái nước giếng đó, uống nước giếng đó, nhảy vào trong cái giếng đó để mà tắm, bởi vì có cái sự thảnh thơi. Cho nên quý vị thấy, ở đây 5 trường hợp, nhưng mà cái quan trọng nhất là cách nhìn của mình về trường hợp có sự lỗi lầm. Đức Phật không bao giờ nói tới sự trách móc, không bao giờ nói sự đổ thừa, không bao giờ nói sự giận hờn, mà Ngài chỉ nhìn thấy cái mặt tiêu cực của người khác, bởi vì việc đó có lợi cho việc tu tập của mình. Thế đó là thanh tịnh quán. Xuống kế tiếp thì chân quán thanh tịnh quán, rồi quán đại trí huệ quán, cái quán về trí tuệ. Khi mà chúng ta gọi là trí tuệ thì chúng mình nghĩ tới cái gì? Trí là cái trí, trí óc của mình, trí năng của mình. Tuệ là cái thấy sáng suốt. Chúng ta thường thường ở ngoài đời chúng mình hay chê nhau là kẻ ngu người khôn lắm. Quý vị bao giờ có mắng ai là đồ ngu không? Có không? Không, tôi hỏi có khi nào mình nói người ta ngu không? Có. Có khi nào mình nói mình ngu không? Có. Phải không? Có. Thưa, cái việc ngu, cái việc khôn đó quý vị, không biết làm sao mà biết thế nào là ngu, biết thế nào là khôn. Ở đây quý vị có nắm được cái chữ khôn và chữ dại chứ? Khó lắm. Bởi vì cái dại một chỗ nào đó trở thành cái khôn một chỗ khác. Ở Việt Nam mình có bài hát rất là hay, cái nói nó bài câu, bài ca dao, thì thiên hạ đua nhau nói dại khôn. Hả? Người ta chia ra nói dại nó khôn. Biết sao rằng dại, biết sao khôn. Chỗ nào gọi là dại, chỗ nào là khôn. Khôn nghề cờ bạc là khôn dại. Mà dạy trốn văn chương ấy dạy khôn. Khôn cái chỗ mà cờ bạc lừa đảo á, thấy khôn mà thực sự là dạy. Dạy ở trốn văn chương đó là dạy, nhưng mà thực sự là khôn. Mấy kẻ khôn lâm đều có dạy. Tức là cái thiện, trong cái thiện có ác. Làm người có dạy mới nên khôn. Phải thấy cái chỗ mình dạy, thấy cái chỗ lỗi lầm của mình, từ chỗ đó mình mới trở thành khôn. Tôi muốn nói lại cái chỗ này. Dạy chốn văn chương ấy dạy khôn. Nếu mình tu tập ta thì dạy chốn chùa chiền ấy dạy khôn. Bao nhiêu người chê mình ngu? Quý vị có ai bị chê ai ngu chuyện đi tu không? Trời đất ơi, qua Mỹ xuống muốn chết, mắc mớ gì tu? Có nhiều người nói như vậy, phải không nè? Ở Việt Nam không có thịt, không có cá ăn, thì thôi ăn chay đã đành rồi. Qua Mỹ nó thừa thải mà tại sao giả dột giá? Quý vị thấy không? Nghe chúng ta có những trường hợp rất là buồn cười. Hãy con mình á, đi nhảy đầm, bạn bè làm này là thằng nhỏ nó khôn quá chừng. Mà con mình đi chùa, trời đất ơi, thanh niên nhìn đi chùa sao giải quá. Thưa, chúng ta biết được đâu rồi cái chuyện dạy, chuyện khôn khó nói lắm. Cái hiện tượng là dạy. Nhưng mà nếu mà nhìn cái chiều xa đó thì cái dạy đó có thể đưa tới cái chỗ khôn. Còn chúng ta nhìn thấy cái chỗ khôn, thưa, thấy liền đó, vừa biết đâu cái khôn đó có thể đưa tới cái chỗ mà lầm lỗi sau này. Thưa, đó là cái dạy khôn của thế tục. Còn đứng về mặt trí tuệ của Đạo Phật, Đức Phật dạy mình chỗ này. Cái người mà họ suy nghĩ, họ nhìn cái vấn đề, biết người đó khôn hay dại liền thôi. Tiêu chuẩn làm sao biết người đó có trí tuệ hay là cái người đó sống trong vô minh. Ở đây quý vị nào có đoán được không? Có một tiêu chuẩn rất là dễ dàng. Cái người đó nói là một cái câu gì đó, nhìn một cái vấn đề gì đó, mình có thể biết rằng cái người đó nhìn theo cái trí tuệ của Đạo Phật hay là nhìn theo cái kiến thức của phàm phu. Ở trong kinh Đức Phật nói gì? Cái người có trí tuệ đó là cái người bao giờ cũng nhìn thấy cả một cái hệ thống, thấy toàn vẹn cái vấn đề, chứ không phải thấy như cái người mù chỉ thấy một phần con voi không thôi. Cái yếu tố đầu tiên đó là cái người có trí tuệ gì? Là thấy trọn vẹn cả cái vấn đề, như là không có phạm vào cái biên kiến. Cái thứ hai là cái người có trí tuệ là cái người nhìn thấy cái sự vật đó trong cái chiều hướng nhân quả của nó. Người giáo không? Thứ nhất là trọn vẹn. Cái thứ hai là trong cái chiều hướng nhân quả. Tức là khi mà nhìn một cái vấn đề, biết ngay là người đó có trí tuệ hay không. Một là người đó có nhìn cái vấn đề đó bằng hết mọi cái chiều hướng của nó hay không, cạnh khía của nó hay không. Hai là cái người đó nhìn cái vấn đề đó có trong cái chiều hướng nhân quả hay không. Và ba đó là nhìn cái vấn đề đó trong cái tương duyên sanh diệt của những cái điều kiện khác hay không. Tôi lấy một ví dụ cho mình thấy rằng mình dạy. Có bao giờ chúng ta nói trời đất ơi, khi không gì đó, tôi bị ta chửi. Có không? Khi không vậy đó, chúng ta cứ nói khi không không à. Không có chuyện gì khi không hết trơn á. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ khi không á, là chúng ta đã chặt đứt cái chiều hướng nhân quả rồi. Vì thế là phải có cái nhân, tại mình không thấy mà thôi. Như vậy thì khi mà chúng ta nói là khi không như vậy á, là chúng mình đã lầm, không thấy nhân quả. Nói thầy biết, không biết tại sao thầy. Hồi nào bây giờ con đối với ổng trước sau như một. Mà khi không thì mấy tháng nào ổng sinh chứng. Ổng làm gì đó. Thì tôi cười, tôi hỏi là có chuyện sinh chứng hay không vậy? Phải có cái nguyên nhân nào đó. Có biết không? Có thể là nó là 6-7 năm nay con đối với ổng như là chén nước đầy. Thưa đúng. Có thể là chén nước đầy trong cái nhìn của mình. Trong cái nhìn của mình, nhưng mà trong cái nhìn của ổng thì sao? Đầy hay vơi, chuyện là chuyện khác. Quý vị thấy không? Như vậy thì khi mà đặt ra cái nhìn của mình thấy mình đối đãi với ổng chén nước đầy, mà tự nhiên mà ổng đổi, thì chúng ta phải đặt lại cái vấn đề. Phải nhìn thấy về mặt ổng, mình đối đãi với ổng, mình thấy như vậy, nhưng mà ổng thấy như thế nào? Nếu chúng ta tập nhìn như vậy đó, thì mình tránh phạm cái lỗi kẻ mù rờ dôi. Có gì đến chuyện kẻ mù rờ dôi không? Tôi kể quý vị nghe. Xưa có một ông vua, ông nó muốn đặt về cái nhìn của thế gian, về chân lý, về sự thật. Thì sự thật đó, tại sao một người nói một cách? Một người nói một cách. Nó là tôi thấy như vậy thì ai cũng cãi nhau, cãi tới chết thôi. Thì ông vua đó mới thử, ông mới dắt một con voi vào ở trong cái hoàng cung của ông á. Thì ông mới mời 5 ông thầy bói. Tại sao mời mấy ông thầy bói? Tôi không biết tại sao mời, không mời mấy bà thầy bói, nhưng mời mấy ông thầy bói. Thầy bói bởi vì ngoài cái chuyện mà họ biết được gì, họ còn có cái linh tính vậy, họ qua cái bói toán mà. Thì mới thử coi là 5 ông thầy bói đó, coi thử con voi nó ra như thế nào. Thì khi mà 5 ông thầy bói được vô trong triều, trong hoàng cung rồi, thì vua đó thì tôi chỉ cần mấy ông biết bói cũng được, rờ cũng được, làm sao cũng được, miễn cho biết cho mô tả con voi cho nó đúng thôi. Thì 5 ông mới chia nhau 5 chỗ. Ông á thì rờ cái đuôi của con voi, ông á thì rờ cái vòi của con voi, ông thì rờ cái bụng của con voi, ông rờ cái chân của con voi. À, rồi một người rờ một chỗ, rồi các ông rờ lỗ tai của ông voi. Rờ đã cho xong rồi, giờ ông vua mới hỏi là này, mấy ông con voi như thế nào, con voi như thế nào? Ông mà rờ cái lỗ tai đó thì ông nói rằng 100% tôi cam đoan là như vậy, con voi nó giống như là một cái quạt lớn vậy đó. Ông thì rờ cái chân voi, ông cả đâu phải vậy, tôi thấy rõ ràng, tôi biết rõ ràng, tôi tin chắc là đúng, con voi giống như cái cột nhà. Ông mà rờ cái bụng con voi thì nó hao hao, nó chặt cái trần rồi. Tôi thấy rõ ràng là con voi nó giống như cái trống. Ông thì ôm cái đuôi thì nó đâu phải vậy. Trống cũng không phải, quạt cũng không phải, cột nhà cũng không phải, mà con voi nó giống như cái chỗ cùng vậy đó. Chứ rồi súng nhau cãi nhau. Cái vấn đề đặt ra đó, ai trúng ai sai quý vị? Ai trúng ai sai? Người nào cũng trúng, nhưng mà kẻ nào cũng sai. Tôi nói trường hợp đó là bởi vì có khi chúng ta sống cái cuộc sống gia đình á, chồng đổ thừa vợ sai, vợ đổ thừa chồng lỗi. Có khi cả hai bên đều trúng mà cả hai bên đều sai. Trúng là trúng trong cái nhìn của mình, nhưng mà sai là khi buông cái nhìn của mình, đứng trong cái cương vị của người khác. Quý vị thấy không? Như vậy thì khi mà chúng ta tập trí tuệ là phải tập lại nhìn cái vấn đề trong một cách toàn diện của nó. Không có cái gì trong đạo Phật gọi là khi không mà có. Nó phải có cái gì đó, nó mới có cái hiện tượng của mình. Mình dạy con hả? Hồi nhỏ thế thì nó ngon lành, mình nói sao nó nghe vậy, đương tốt quá chừng ấy. Tự nhiên 13, 14 tuổi nó bắt đầu nó nổi chứng. Nó đi chơi, tụ tập với bạn bè nó. Mình nói, nó cãi, nó không thèm nghe. Hả? Mình mắng nó thì nó giận, bỏ trong phòng đóng cửa lại. Mình nghĩ là tại sao mình làm hết cái cương vị của người cha người mẹ, thương con, lo con, dạy con, hy sinh cả cuộc đời cho con, không biết cái nghiệp lực gì tại sao mà nó đổi. Vì thế nó đổi rồi đó, mình thế này thế nọ thế kia. Thưa, không có khi không, khi mà con cháu mình một lúc nào đó tự nhiên nó đổi, mình dùng cái tự nhiên, nhưng mà đứng nhìn bằng con mắt của đạo Phật á, thì tự nhiên là tại vì mình không có nắm hết tại vấn đề. Chưa, có thể là thân thể nó đổi, hồi nhỏ tới lớn nó bình thường chứ gì, một lúc nào đó thân thể nó bắt đầu thay đổi. Vậy thì thân thể nó đổi, tâm nó đổi, thân tâm đi liền với nhau. Có thể hồi nào giờ nó hiền hậu với mình, nó nghe lời mình, thế nhưng bây giờ đó, nó đổi. Biết đâu á, nó có những người bạn mới, biết đâu những người bạn nó ảnh hưởng tới cuộc sống của nó như thế nào. Hồi nào giờ nó không đổi, tự nhiên nó đổi. Biết đâu trong trường học của nó, có thể có những môn học mới nó không thích, nó khó khăn, mà nó không biết cái cách mà đối xử với cái khó khăn của nó. Thì nếu mà chúng ta nhìn hết cả cái vấn đề này quý vị, thì chúng mình sẽ thấy được rằng mình thấy cái vấn đề đó bằng con mắt trí tuệ, thấy hết cái mọi cảnh kia. Đặt lại, bởi vì mình thấy có những cái điều kiện mình không thấy hết. Thân thể nó đổi là một điều kiện, môi trường đổi có thể là một điều kiện, bạn bè mới là một điều kiện, có khi nó bệnh nó không biết là những điều kiện khác nữa. Vậy thì khi chúng ta thấy hết cả cái vấn đề như vậy rồi đó, chúng mình mới gọi là thấy có trí tuệ. Người thương cũng vậy, những người thương khác của mình cũng vậy. Có khi chúng mình nghĩ rằng mình làm hết rồi. Chưa hết, tôi nói lại, hết trong cái nhìn của mình. Nhưng mà có hết trong cái nhìn của người đó hay không? Tôi xin nói lại, mình sẽ nói tiếp tục thêm cái phần này. Nhìn theo trí tuệ là tập nhìn bằng cái toàn diện, chứ không phải bằng cái biên kiến của mình. Biên kiến là thấy một bên, xin thấy cho nó hết. Nhìn theo trí tuệ là nhìn theo cái tương quan nhân quả. Mình thấy một cái hiện tượng nào đó, nó là quả của những cái hiện tượng nào đó trong quá khứ, nhưng mà nó lại là nhân của những cái hiện tượng sau này. Phải thấy trong tương quan đó. Và cái thứ ba là thấy một cái hiện tượng nào đó nó hiện diện, nó có mặt, không bao giờ nó có mặt một mình, mà nó có mặt cùng một lúc với những cái hiện tượng khác. Thì cái lý thuyết đó là cái lý thuyết của Hoa Nghiêm, trùng trùng duyên khởi. Cái này nó có là tại cái kia nó có, cái kia nó có là tại cái này nó có, nó dính chùm với nhau. Thứ ba, khái niệm này đó, nếu chúng ta sống trong cuộc sống của mình, chúng tôi thấy kinh nghiệm, nếu mình tập khó nhưng mình tập quán chiếu thì tôi thấy nó rất là gần với cái nhìn mà thảnh thơi của Bồ Tát Quán Tự Tại. Mình thấy được cái sự kiện đó rồi chứ gì, thì mình sẽ không còn khổ đau như trước nữa, mà từ cái sự khổ đau có thể chuyển thành cái lòng đại bi, muốn thay đổi cuộc sống, muốn quán chuyển cái hoàn cảnh, muốn tạo cái nhân quả tốt, cái nhân tốt để mà có cái quả tốt. Như vậy thì mình sẽ có cái độ tích cực trước một cái sự kiện mình thấy nó tiêu cực với mình. Tôi nói lại ha, nhìn trí tuệ là nhìn toàn vẹn cái vấn đề, hai mặt của vấn đề. Nhìn theo trí tuệ là chúng ta đặt cái vấn đề đó nhìn trong cái chiều hướng nhân quả. Và nhìn theo trí tuệ là chúng ta đặt cái vấn đề đó trong chiều hướng hiện hữu của nhiều yếu tố khác. Mình sẽ đi kỹ vào cái vấn đề này. Xin quý vị tập thử, một cái bài tập nhỏ ha, lấy một cái vấn đề cũ, tâm lý cũng được, sinh lý cũng được, hiện tượng nào cũng được, mình đặt lại cái vấn đề, mình nhìn thử, mình quán chiếu. Cái đó gọi là trí tuệ quán trong cái tinh thần tu tập của đạo Phật. Chúng ta sẽ tiếp tục vào tuần tới. Bây giờ thì xin quý vị chúng mình đứng dậy niệm Phật hồi hướng.